SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Như thường lệ đó thì cái ngày Việt Nam đó tổ chức để có tất cả các giới, những giới già và trẻ có thể cùng có một cái sinh hoạt chung để tạo cái sự sống hài hòa giữa gia đình người Việt ở tại Úc đó. Thì mỗi năm đều tổ chức như vậy, nhưng mà năm nay đặc biệt là có thêm, tức là cái sinh hoạt mừng khánh thọ cho quý vị 90 tuổi trở lên và kỷ niệm thành hôn cho quý vị có cái thâm niên hôn thú từ 50 năm trở lên đấy anh.
Dạ, thưa anh Hạnh có muốn nói thêm gì không thưa anh?
Dạ, thưa anh và thưa quý vị, cái mục đích của cái tổ chức sinh hoạt Ngày Gia đình Việt Nam 2024, mục đích là mình đề cao cái truyền thống của người Việt Nam uống nước nhớ nguồn lên. Và cái sinh hoạt này thì cũng nhắc nhở cho giới trẻ đó về cái sự mà mang ơn của họ đối với ông bà cha mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng họ đó anh.
Dạ vâng, thưa hai anh, thực sự thì đây là một cái tiêu rất là lớn, không chỉ trong cộng đồng người Việt chúng ta mà cả trong cộng đồng nước Úc nói chung, là có sự cách biệt giữa hai thế hệ trẻ và người già. Và Hội Thân Hữu Cao Niên cũng đã tổ chức cuộc thi viết để cho thế hệ trẻ cũng như thế hệ già có thể nói lên tâm tư nguyện vọng của mình. Thì thưa anh, kết quả của vụ thi viết hiện nay đến đâu rồi thưa anh Trung? Dạ.
Đến nay thì cái số người tham dự, mặc dù chúng tôi nhắc nhở nhiều lần và kêu gọi nhiều lần, thì cái số người tham dự tôi cũng khiêm nhường lắm anh, không có được đông lắm.
Dạ vâng, chúng tôi được biết rằng kết quả của cuộc thi viết này sẽ được công bố trong ngày Việt Nam, phải không thưa anh Hạnh? Dạ.
Dạ, kết quả thì sẽ được công bố chính thức ở vào cái buổi sinh hoạt ngày Gia đình Việt Nam đó. Và cái phần thưởng cho những cái tác phẩm được trúng giải đó thì cũng được phát cho vào cái dịp sinh hoạt đó.
Dạ vâng, sẵn đây thì thưa anh Trung, hội trưởng của Hội Thân Hữu Cao Niên, thì anh vui lòng nhắc lại địa điểm tổ chức ngày Việt Nam khai mạc vào lúc mấy giờ và ngày nào thưa anh Trung? Dạ.
Sẽ khai mạc tức là tiếp tân lúc 10:30 và chính thức khai mạc lúc 11:00 trưa ngày thứ Bảy 2/11/2024 tại nhà hàng Crystal Palace số 209 đường Calibel Cali 2 đó.
Dạ vâng, trong cái thông báo và thư mời đó thì lại còn có ghi thêm là có thang máy ở dưới nhà hàng, chắc là cho quý vị cao niên nào hơi yếu gối một chút có dùng thang máy, hoặc là quý vị nào phải đi bằng xe lăn hoặc là chống gậy thì có thang máy cũng đỡ lắm, phải không anh Hạnh? Dạ.
Phương tiện mà những người có sức khỏe kém rất cần đó anh.
Dạ vâng, đó là cái chuyện mà rất cần. Dạ vâng, trở lại nội dung của ngày Gia đình Việt Nam năm nay, thì thưa anh Trung, có thể nói thêm ý nghĩa về cái ngày Gia đình Việt Nam này như thế nào thưa anh?
Dạ thưa, cái như hồi nãy anh Hạnh có trình bày đó, là cái này đó đúng theo cái truyền thống của người Việt Nam của mình là uống nước nhớ nguồn, để tạo cái điều kiện khuyến khích cái tuổi trẻ nhớ cái công ơn dưỡng dục của ông bà cha mẹ. Và ông bà cha mẹ thì có cái sự thông cảm với con cháu, do cái sự cách biệt về văn hóa đó, do cái nếp sống khác biệt giữa cái người già với người trẻ. Người già thì theo cái cổ tục, theo cái tập quán, cái nếp sống của người Việt Nam trước tới bây giờ, Dạ, còn cái tóc trẻ thì nó theo cái phong tục của Tây Phương nó phóng khoáng hơn. Thành ra nó có một cái sự xung khắc giữa hai thế hệ đó. Thì mình làm sao mình tạo cái điều kiện để khuyến khích cho người già thông cảm với con cháu. Và con cháu thì nhớ ơn ông bà, biết cái công ơn của ông bà hồi trước giờ đã nuôi dưỡng mình, giáo dục cho mình. Và luôn luôn, ông bà luôn luôn lo lắng cho cái tương lai của mình. Cho nên có những cái nhắc nhở mà con cháu có thể hiểu lầm, nói là ông bà khó khăn hay này kia. Thành ra làm sao tạo cái điều kiện cho giới già và giới trẻ có thể hiểu nhau và sống hòa hợp với nhau.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trung. Chúng tôi thấy trong chương trình có cái mục gọi là mặc niệm tổ tiên, ông bà cha mẹ quá vãng và cài hoa vàng lên ngực áo để vinh danh ông bà cha mẹ còn hiện tiền. Thì đây có lẽ là một cái sự kiện mà độc đáo nhất của Hội Tân Hữu Cao Niên Việt Nam tại New South Wales. Có phải không anh Hạnh? Bởi vì thường thường chỉ có khi vào dịp lễ Vu Lan thì mới cài hoa hồng màu trắng cho những cha mẹ quá vãng, còn hoa hồng thì cho những cha mẹ còn sống tại nhà. Thưa anh, hoa màu vàng, hoa này hoa gì để cài lên ngực áo cho biết rằng cha mẹ vẫn còn hiện tiền, thưa anh Hạnh?
Dạ, thưa anh, thì cái nói chung đó là cái hoa màu vàng á là coi như là để giống như là chúc mừng cho ông bà cha mẹ, chứ không riêng gì cha mẹ. Hiện sinh cũng nhắc lại đó anh, là cái chương trình nó có cái phần chính là cái phần chúc thọ, chúc trường thọ cho quý vị lão niên và cao niên, cũng như là cái chúc thành hôn của quý vị đó. Cái đó là phần chánh. Và đồng thời về cái những cái lời chúc đó, đó là những lời chúc thọ đó là những lời chúc của quý vị thẩm quyền của chính quyền lúc, chẳng hạn như là tổng toàn quyền, vị tổng toàn quyền thủ hiến là thủ tướng, rồi mấy quý vị dân biểu này cái nọ đó. Đó là chúng tôi đã xin cái những lời chúc mừng đó của quý vị đó để gửi đến những cái quý vị lão niên và cao niên có diễm phúc sống lâu và có cái thành tích là thành hôn rất là kỷ lục. Và đồng thời trong cái phần mà công bố giải thưởng thì cái này nó có hai phần là cái phần dành cho cái giới trẻ. Thì tác phẩm của giới trẻ mà được chọn thì chính tác giả bữa sinh hoạt sẽ chính tác giả của cái bài mà được chọn đó là chính tác giả đó phải đọc lên cái bài của mình. Và đồng thời một cái bài về cái bài mà trúng giải của người cao tuổi đó thì cũng chính tác giả của tác phẩm mình đọc lại tác phẩm của mình vào cái buổi sinh hoạt gia đình Việt Nam.
Dạ vâng, chúng tôi xin được hỏi anh Trung là sự kiện mà cài hoa vàng lên ngực áo đó, vinh danh cho ông bà cha mẹ còn hiện tiền, thì dường như là sự kiện này chỉ xảy ra năm nay, hồi năm rồi có không anh Trung? Dạ.
Dạ thưa, hồi đã có rồi anh. Dạ, cài hoa vàng trên ngực áo đó là để vinh danh ông bà cha mẹ còn sống đó. Thế đó hồi năm rồi đã có rồi anh. Dạ, năm nay tiếp tục.
Dạ vâng, một điều mà có thể nói rằng nếu mà chúng ta nhớ lại hàng chục năm trước thì lễ thượng thọ cho quý vị cao niên chỉ khoảng chừng 70 hoặc là 80. Năm nay con số là lên tới số 9, phải không anh Trung? Dạ.
Dạ thưa, vì số quý vị 90 tuổi cũng khá đông. Cho nên năm nay chúng tôi làm đặc biệt cho quý vị từ 90 tuổi trở lên. Nên. Chứ nếu làm thêm cho quý cụ mà 80 tuổi nữa thì nó đông quá. Thành ra là sợ không có đủ cái sân khấu, cái chỗ mà tổ chức cho quý cụ ngồi đó. Nó đông quá, sợ nó chặt quá. Cho nên năm nay chỉ làm từ 90 tuổi trở lên thôi.
Dạ vâng, chúng tôi còn nhớ rằng các vị mà được mừng thượng thọ thì mặc áo dài đỏ. Năm nay cũng có duy trì truyền thống đó, phải không thưa mấy anh? Dạ.
Dạ thưa, đúng anh. Đối với quý vị thì mừng thượng thọ đó là mặc áo dài đỏ, quần trắng, đội cái khăn đóng màu đỏ. Còn đối với quý vị kỷ niệm thành hôn đó thì ăn mặc tự do, tức là mặc vest, đàn ông là mặc vest với thắt cà vạt, và phụ nữ thì mặc áo dài.
Dạ vâng, dạ thưa anh, với cái tiêu chuẩn nào thì được mừng cái ngày kỷ niệm thành hôn đó anh? Anh vừa nói là 50 năm hoặc là hơn nữa hay sao ạ? Dạ.
Dạ. Thưa, tối thiểu là 50 năm. Bởi vì cái mức 50 năm đó là để thủ tướng rồi này kia ký. Còn dưới 50 năm thì chúng tôi không có làm là gì cái quy định đó. Là 50 năm trở lên thì mới có chính quyền ký tên để chúc mừng. Thì kỳ này có quý vị tới 74 năm đó anh.
Wow, dạ, tức là cao nhất là 74 năm phải thưa anh? Dạ.
Dạ, 74 năm.
Dạ, vâng. Dạ.
Còn cái tuổi mà mừng thượng thọ đó là 90 tuổi trở lên thì mới có thủ tướng rồi kia ký.
Dạ vâng, thưa anh Hạnh cho biết rằng cái số các bác mà mừng thượng thọ từ 90 tuổi trở lên được bao nhiêu người thưa anh Hạnh?
Dạ, cỡ chừng 30 mấy người đó anh.
Wow, oh, dạ. Dạ, thưa anh, trên 90 còn có người nào 100 không thưa anh?
Dạ thưa, kỳ này có quý cụ mà 100 trở lên đó, quý cụ yếu quá, sức khỏe kém quá đó, quý cụ không có chịu làm được.
Không đến được hả?
Đã làm rồi. Rồi bây giờ mời quý cụ tham dự nữa mà quý cụ nói thôi năm nay sức khỏe xuống quá, tôi xin miễn, kỳ này không có tham dự.
Dạ vâng, như vậy thì vị cao niên nhất của hội ái hữu, hội thân hữu cao niên New South Wales là đạt đến bao nhiêu tuổi thưa anh Trung? Dạ.
Dạ thưa, tới 90 mấy tuổi, anh dưới 100 tuổi kỳ này.
Dạ vâng.
Không có quý cụ nào ở đây đó, có nhiều cụ trên 100 rồi, nhưng mà cái số người mà tham dự kỳ này đã không có người nào 100 tuổi mà. Dạ. 90 mấy tuổi trở xuống tới 90. Dạ.
Dạ vâng, trở lại ngày gia đình Việt Nam do Hội Thân Hữu Cao Niên Việt Nam New South Wales tổ chức sắp tới, thì thưa anh Hạnh, giá vé ủng hộ là bao nhiêu và hiện giờ thì còn có thể mua được không anh? Chỉ còn có chưa đầy một tháng nữa thì bắt đầu khai mạc phải không anh ạ? Dạ.
Dạ, thưa anh, cái giá vé ủng hộ là 70 đồng một chỗ ngồi đó anh. Và hiện bây giờ thì chúng tôi bắt đầu rồi bung số vé ra ngoài đó anh.
Tức là có thể mua vé tại đâu thưa anh?
Dạ, thưa mua vé thì liên lạc với văn phòng hoặc là liên lạc với những cái người phụ trách. Tại văn phòng thì số điện thoại là 9725-7459.
Điện thoại của tôi nữa là 0422-324-936 anh, là nhân viên chung.
Dạ vâng, thế anh, hai anh có thể cho biết tình hình vé thế nào? Hiện giờ còn có chỗ để quý vị cao niên khác tham dự không thưa anh?
Dạ, vé cũng mới phát hành anh, cũng được một số cũng khá rồi, nhưng mà số còn lại còn đang phát hành. Quý vị kính mời tất cả quý đồng hương và quý hội viên tham dự vé còn.
Dạ vâng, tất cả đều để dành cho ngày gia đình Việt Nam vào ngày thứ bảy 2 tháng 11 sắp tới. Thì thưa, để kết thúc cái buổi nói chuyện nhỏ này thì thưa anh Trung, có lời nào gửi đến quý đồng hương, quý vị cao niên chúng ta đến tham dự đông đủ vào ngày đặc biệt này không thưa anh Dung? Dạ.
Dạ thưa quý đồng hương và quý hội viên, nếu quý vị tham dự càng đông thì càng vui, và đó là một cái vinh dự cho ban tổ chức tổ chức được thành công cái ngày gia đình Việt Nam. Cái ngày này là trở thành cũng như là cái ngày truyền thống để cho những cái giới trẻ và giới già thông cảm với nhau đó, để làm cái công việc nó theo cái truyền thống mình uống nước nhớ nguồn, và hai nữa là để cho quý cụ thấy đông vui và có cái dịp mà con cháu xung vầy đông đủ. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi thấy mình nếu mà tổ chức ở tại nhà thì tốn kém nhiều hơn, mà không có được đông vui bằng ở tại cái nhà hàng tổ chức đông người tập thể như thế này thì nó rất là đông, rất là vui. Tôi kính mời quý hội viên, quý đồng hương ủng hộ để cho khuyến khích ban tổ chức chúng tôi những cái năm tới tiếp tục tổ chức như thế này. Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trung. Còn anh Hạnh có muốn nói thêm gì không ạ? Dạ.
Thưa anh, thưa quý vị, thì rất mong là quý vị ủng hộ cho cái buổi sinh hoạt có nhiều, mang nhiều ý nghĩa, rất nhiều ý nghĩa cho cái sinh hoạt văn hóa của quý hội chúng tôi. Đây là một cái dịp mà nó là một trong những cái sinh hoạt mà rất có ý nghĩa hàng năm của Hội Đồng Hữu Cao Niên dành cho giới trẻ và cái giới lớn tuổi có dịp đến với nhau trong cái bầu không khí vui vẻ và gắn kết. Cái mục đích của Ngày Gia đình Việt Nam là để vun đắp cho sự hiểu biết với nhau giữa những cái thế hệ già và trẻ, và những cái dung đắp cho những cái cảm nghĩ mà sống hài hòa với nhau trong gia đình. Và đồng thời nó cũng là một việc làm mang một cái ý nghĩa là đóng cái quan hệ, cái làm cầu nối quan hệ giữa các thế hệ khác nhau, giữa ông bà cha mẹ và đối với con cái. Và đồng thời cái ý nghĩa nữa là cái sinh hoạt Ngày Gia đình Việt Nam nó mục đích là để duy trì và phát triển cái nền văn hóa tiếng Việt.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trung và anh Hạnh. Dạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.